thành ra đi mang theo ngậm ngùi. Cánh đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mặt ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dần quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ. Từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng,
chúng tôi xin kính chào quý thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Hồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 213-493-0188 vào mỗi ngày thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng tại Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam, kính thưa quý vị. Và hôm nay, thứ bảy ngày 2 tháng 3, kính thưa quý vị, năm 2013, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống BoTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay, Thiên Tính xin giới thiệu cùng quý vị thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào anh Thiên Tính, thân mến thưa anh.
Dạ vâng, không biết chú Phan Đình Minh hôm nay có khỏe không?
Tôi khỏe, hồi tôi mới vào trong đài tôi nhìn thấy anh có vẻ ủ rũ của anh. Ngoài trời lạnh mà chắc chắn là cái điều để làm cho anh cảm thấy khó chịu về cái mũi của anh. Anh nói tôi này, trước khi anh ở miền Bắc phải không anh?
Dạ vâng, trước kia Thiên Tính ở Chicago thì thời tiết rất là lạnh, nhưng mà được cái thì cái độ ẩm được cao á, cho nên cao hơn ở Dallas, cho nên Dallas rất là khô, cho nên rất là khó chịu đấy chú.
Anh có giới thiệu chúng ta sang mùa xuân của Hoa Kỳ rồi anh ạ, vào tháng 3 anh ạ. Theo dương lịch tuần sau thì chúng ta lại bắt đầu trở lại với cái giờ cùng một múi giờ với người trong nước thưa anh. Có thể cách làm việc đó, cái múi giờ đó dễ dàng cho tôi với cho anh hơn, là vì trong nước bây giờ là 10 giờ đêm, cũng có lẽ cũng đã khuya rồi anh. Theo dương lịch thì người ta bảo tháng giêng là tháng vui xuân, tháng 2 cờ bạc, tháng 3 đi cầm nhà. Tôi nghĩ là đối với tôi với anh thì không đến cái hoàn cảnh như vậy, nhưng mà kể từ ngày ở bên tiểu bang bên lân cận chúng ta có một cái làng, nó gọi là làng cháu tao anh ạ. Từ khi có cái làng cháu tao thì chúng ta có nhiều người khổ sở lắm. Theo dương lịch thì nó như vậy, nhưng mà theo âm lịch thì chúng ta vẫn còn đang vào tháng giêng là tháng vui xuân anh ạ. Chúng ta khi bắt đầu, trước khi chúng ta bắt đầu câu chuyện tháng giêng tháng vui xuân, tôi xin phép anh để gửi lời chào đến toàn thể quý thính khán thính giả đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây trên làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, trang nhà Lê Dinh và Lê Duy, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh cũng như diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam đang truyền âm chương trình này đi toàn cầu. Những người bạn thân mến của tôi trong Huế, Sài Gòn và Hà Nội cũng đang theo dõi chương trình này anh. Thưa anh Thiên Tín, dĩ nhiên là sau cái ngày Tết thì chúng ta tương đối nó cảm thấy đỡ bận rộn hơn một chút, đỡ bị áp lực nhiều hơn một chút về vấn đề tiền bạc cũng như về vấn đề gia đình thưa anh. Nếu chúng ta nhìn lại lịch sử có năm rắn anh ạ, năm tị, thì năm 1941 có sự kiện Trân Châu Cảng, Nhật đánh bất ngờ đánh hải cảng Trân Châu Cảng của Mỹ tại Hạ Huy Di. Năm 1989 có sự sụp đổ của bức tường Berlin và đưa đến toàn thể chế độ cộng sản Âu Châu sụp đổ thưa anh. Năm 2001 có vụ ngày 11 tháng 9 đã đưa chiến tranh đến nước Hoa Kỳ này. Năm 2013 năm Quý Tỵ cũng có nhiều điều rất là đặc biệt anh ạ. Một cái vấn đề đặc biệt nhất là đối với tôi là một người tín đồ Kitô hữu, đã có 600 năm chưa có một vị giáo hoàng nào từ chức, và lần đầu tiên Đức Giáo hoàng Benedict của Giáo hội Công giáo vì sức khỏe, ông đã gửi đến một thông điệp rất là hay cho tất cả những người lãnh đạo trên toàn cầu này. Ông đã từ chức một cái nước Vatican của ông, nếu mà nói về công dân thì có 1.200.000.000 người thưa anh. Ở Việt Nam cũng có nhiều những điều hay anh. Năm nay năm 2013 và sau 21 năm người ta nói đến chuyện đổi thay này đổi kia, chắc chắn là nó có một cái bài hát anh ạ, trong đôi mắt em anh là tất cả. Nhưng mà đối với tôi thì có một người bạn cũng trong đôi mắt ông ta, tôi cũng nghĩ ông là tất cả của Hà Nội. Ông biết rất là nhiều. Từ bên này xứ Texas đã có một lần ông đến thăm thành phố Dallas, đến thăm và đến dự học một trường đại học ở A&M của chúng tôi. Xin gửi lời chào thân mến đến tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang. Thưa tiến sĩ, nếu ông nghe được tôi.
Vâng, tôi xin chào thi ký giả Phan Bình Minh và các vị thính giả của chương trình Cánh Đồng Mây.
Thưa tiến sĩ, tôi xin được nói câu này mà tôi không dám ám chỉ về tuổi tác của ông đâu, nhưng mà cũng phải nói thôi là ngoài 70 tuổi duyên còn hết, một ván cờ thua ngả bóng chiều. Ngả bóng chiều bây giờ đã khuya bên Hà Nội rồi. Thời tiết Hà Nội hôm nay tốt không thưa ông? Tôi vẫn hỏi vậy nhưng với những người Hà Nội, thưa tiến sĩ Giang.
Dạ, chúng tôi thì vào những ngày này xuân sau Tết này thì chúng tôi cũng thỉnh thoảng cũng có, vừa qua cũng có nhiều cái buổi là vẫn còn trong cái tháng riêng, tháng ăn chơi, rồi cũng có hay mời mọc nhau đi du ngoạn, có hay mời mọc nhau đến để gặp mặt đầu xuân. Thì chiều hôm qua thì tôi cũng có dự một cái buổi hội thảo về, được mời dự một buổi hội thảo về cái cuốn sách Đối thoại văn chương giữa hai cái nhà thơ vào loại lớn ở trong nước và ngoài nước. Một vì ông Nguyễn Đức Tùng hiện bây giờ sinh sống ở Canada, và vị là ông Trần Nhật Minh là anh ruột của nhà thơ Thần Đồng Trần Đăng Khoa. Thì sau cái buổi hội thảo đó thì chúng tôi cũng có được chén tạc chén thù với là một số anh em nhà văn nhà thơ. Rồi sáng hôm nay thì chúng tôi cũng có đến trở lại cơ quan cũ, mời trở lại gặp gỡ lại những anh em đã về hưu và cũng đã chén tạc chén thù. Thế và những cái một ngày xuân này thì hôm qua cũng đã thức khuya và hôm nay thức cho đến như này thì cũng không phải là khuya, là vì thường là tôi bây giờ cũng phải đến 11 giờ thì tôi mới đi ngủ, bây giờ mới có hơn 10 giờ.
Cái quỹ thời gian của ông còn ngắn rồi, còn thức được giờ nào, còn vui được ngày nào giờ nào, cứ vui đi thưa tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang. Tôi có một người bạn cũng là vong niên như ông vậy, cũng bằng tuổi tiến sĩ. Ông ta nói với tôi một cái câu tôi nghe thấy cũng vui tai lắm, nhưng mà cũng không vui lắm. Ông nói là bây giờ bắt đầu tôi ngửi thấy mùi đất rồi anh Minh ạ. Tôi ngửi thấy mùi đất rồi. Từ lần trước tôi nói chuyện với tiến sĩ cũng đã lâu lắm rồi. Có những điều gì tôi vẫn thường hỏi câu này từ lần trước cho tới bây giờ, có điều gì ông vui, có lẽ là năm 2012 có điều gì ông không được vui lắm thưa tiến sĩ Nguyễn Giang, và những cái điều mà sẽ không vui lắm tôi sẽ đề cập đến sau, những cái hiện tình ngay trong nước và ngay tại bây giờ tại thành phố Hà Nội. Xin hỏi đi ngược về năm 2012, có điều gì vui, có điều gì không vui không ông?
Và trong năm 2012 thì riêng là tôi thì cũng có được cái vui, tức là tôi vừa mới chưa có một cháu đích tôn. Trước đây thì cháu nội cháu ngoại của tôi bây giờ cũng đã có 5 cháu, nhưng mà cũng đã có những cháu lớn. Nhưng mãi tháng trước thì tôi mới có một cháu nội đích tôn và có cái tuổi đấy. Là cái chuyện của gia đình. Thế cái chuyện của công việc làm ăn, công việc làm của tôi thì bây giờ cũng chả có cái làm ăn nào cả, chỉ có làm chơi thôi. Vì thì tôi cũng đã có vừa mới edit được lại một cái cuốn sách của tôi mang tên là cuốn Đêm Dày Lấp Lánh, dày gần 1.000 trang, chính xác là 936 trang. Thì cũng đã edit sau một cái khoảng thời gian edit mà tôi thấy nó cũng vất vả, cũng ấy, như gần như là viết một bài báo vậy, nhưng mà tôi cũng đã xong được cái lý đó để mà bắt tay sang làm cái việc khác. Thế còn chuyện buồn thì cũng có một vài cái chuyện như là mấy cụ già trong dòng họ trong gia đình, trong trong dòng họ thì cũng có mấy cụ ra đi. Anh em bạn bè của tôi thì cũng vì cái tuổi của tôi bây giờ thành ra cùng lứa với tôi, cùng học đại học hoặc cùng học phổ thông thì cũng có một vài anh em ra đi, hoặc một vài anh em bây giờ đang còn nằm ở trong bệnh viện. Và như vậy thì tôi cũng phải cảm ơn trời Phật là cho tôi trong cái tuổi này, mà vì là tôi sống quá chừng vất vả gian nan, thành ra bạn bè phổ thông của tôi thì phổ thông thật là xa xưa, cách đây khoảng 50-60 năm thì mới cùng tuổi tôi. Chứ vào các bạn mà bạn học đại học á thì thường là kém tuổi tôi, là vì tôi đã phải kinh qua đi kháng chiến chống Pháp, rồi đi làm ăn, đi kiếm ăn vất vả rồi mới quay lại được học đại học. Cho nên là bạn bè mà học đại học ấy, thì thường là kém tuổi tôi. Nhưng mà thế mà có một vài bạn đã ra đi, và một vài bạn thì bây giờ sức khỏe còn xấu hơn tôi. Cho nên cái niềm vui tức là tôi thì người ta nói là tôi cách đây so với một vài năm trước thì thấy cũng đã bước đi, cũng đã có chậm chạp rồi. Nhưng mà tôi vẫn cảm ơn trời Phật là cho tôi sống cho đến bây giờ gần 80 tuổi rồi. Nhưng mà sức khỏe thế này thì cũng ít nhất là tôi còn trả lời được phỏng vấn của anh Phan Đình Minh.
Có một cái điều vui không?
Tôi chỉ sợ là khéo không có. Thì đến lần sau mà anh hỏi tôi thì tôi không trả lời được nữa. Chứ còn nếu mà lần sau nữa, khoảng 5-7 lần sau nữa mà tôi vẫn trả lời phỏng vấn được thì tức là trời Phật vẫn đang phù hộ cho tôi.
Thứ nhất là tôi rất là vui với tiến sĩ, là vì tiến sĩ ngay ở trong Hà Nội, ngay ở trong cái xứ xứ cộng sản, ông vẫn nhận ra có trời có Phật. Khác với nhiều người lắm, ông vẫn cảm ơn ra trời Phật. Nếu mà nói về cái tuổi của ông và những người bạn mà thân mến của ông, cũng là một người bạn vong niên rất là thân mến của tôi, tôi nhắc đến tiến sĩ biết, đó là cụ luật sư Trần Lâm. Bây giờ cụ không biết gì nữa rồi. Tôi có thăm với nhà giáo Nguyễn Thượng Long, khi ông Nguyễn Thượng Long vào trong Đà Nẵng thăm cụ Trần Lâm thì ông Thượng Long có kể lại cho tôi nghe là tôi có hỏi cụ Trần Lâm, cụ có nhớ ông cánh đồng mây Phan Đình Minh không, thì cụ chỉ có mở mắt và nhìn thôi. Tiến sĩ có nhắc đến cái vấn đề ăn làm ăn, đó là một trong những bốn cái sướng của con người thôi không? Ăn thì phải làm, có nhiều người làm mà không ăn không ạ, mà có nhiều người không làm mà lại ăn. Chứ chắc chắn tôi sẽ đề cập đến, nhưng mà có những cái điều vui đối với tôi ý, tôi xin nhắc và xin hỏi cái tâm tình của tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang. Trong năm 12 có nhiều cái tin vui trong cái chương trình làm việc của tôi, đó là ông kỹ sư Phạm Văn Trội, một cô bé rất là trẻ, rất là nhỏ, người Phạm Thanh Nghiên, rồi có những người khác đã được ra khỏi với tù. Và cách đây 1-2 tuần tôi có nói chuyện với một người cũng có uy tín ở trong Hà Nội, có nhắc với tôi, có nói với tôi là người ta đã nhận ra cái việc làm nó không đúng về tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, nhưng người ta không biết bây giờ phải làm thế nào. Do đó cái sự mà thăm nuôi đối với gia đình tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ nó cũng dễ dàng hơn. Ông có nhận thấy cái niềm vui của những người dân chủ đã được ra khỏi tù và những cái niềm vui khi nghe thấy một người nhắc đến Cù Huy Hà Vũ như vậy không, thưa tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang ?
Dạ, năm vừa qua phải nói là khoảng vài ba tháng gần đây thì còn có một niềm vui nữa, tức là cái niềm vui mà một số anh em bị giam cầm đã được trả tự do hoặc là vừa hết hạn thực thi bản án, hoặc là có được về sớm trước một số ngày, trong đó có Phạm Văn Trội, có anh Túc ở Thái Bình, rồi có gần đây có Lê Công Định và một số anh em nữa. Thì nói chung là anh em khi mà được mãn hạn tù và được trả tự do thì hoặc là không đến được tận nhà tôi thì cũng đã có trao đổi, thăm hỏi, và chúng tôi cũng đã trò chuyện được với nhau trên thông qua điện thoại. Thế còn Phạm Văn Trội thì cũng đã vượt qua sự sợ hãi, mà đến được nhà tôi, hoặc là Tết vừa rồi á, thì một số anh em đã dám rủ nhau đến để đưa con xem còn tấm bánh, còn ly rượu nào, thì chúng tôi cũng đã có được ngồi với nhau với một số anh em, kể cả anh em vừa được trả tự do cũng như những anh em đã tự do, trả tự do cách đây vài ba bốn năm. Thế thì cái điều mà vui mừng nhất ấy, là tôi thấy là anh em thì có người sức khỏe thế này thế khác, nhưng mà tinh thần của anh em thì tôi thấy vẫn vững vàng và vẫn ý chí vẫn kiên cường. Một cái niềm vui nữa là tôi thấy, tôi nhớ lại cái năm 1989 mà tôi sang đến Hoa Kỳ, thì ngoài cái việc tiếp xúc với lại các giáo sư tiến sĩ, các nhà khoa học kỹ thuật, rồi tôi cũng cả lúc bây giờ sợ lắm chứ, thành ra mình rất hạn chế mà tiếp xúc với một vài cái bà con mà ra đi từ miền Nam. Thế nhưng sau những cái câu chuyện trò chuyện như vậy ấy, thì tôi về tôi cứ thấy phân vân mãi. Tôi bảo thế thì, nhưng mà hết mất cái thế hệ này, tức là thế hệ ngang với tuổi tôi, như là ngang với tuổi ông Phan Đình Tình Minh kiểu như vậy, thì tôi thấy rằng là đối với lại những người ở bên kia dưới tuyến như anh Phan Đình Minh, thì là cái cũng có một cái suy nghĩ nó ngược lại với cái suy nghĩ của chính quyền cộng sản miền Bắc. Rồi còn đối với những người như thế hệ tôi, hoặc là ngay cả thế hệ trước tôi một tí, như là ông Trần Độ, ông Trần Xuân Bách, vân vân, thì chúng tôi sở dĩ có cái phản tỉnh, hoặc có cái những cái mà bây giờ bị coi là bất mãn, bị coi là chống đảng, chống chính quyền, chống nhà nước, thì nó có cái lý do, hoặc là như là cụ Trần Độ, hay như là Bùi Minh Quốc nói, rồi tức là nó bây giờ nó thất vọng, thấy với cái những cái lý tưởng ban đầu, cái mà xếp bút nghiêng, hoặc là cái bỏ nhà bỏ cửa ra đi để mà đi gọi là chiến đấu, để mà gọi là giải phóng đất nước, chống trừ thực dân, chống phong kiến, chống đế quốc, hay là để mà chống lại cái sự bất công của xã hội, chống lại cái nghèo nàn, thì cái lý tưởng bắt đầu nó phải là như thế. Nhưng rồi cuối cùng thấy gặt hái lại hầu như chả được cái gì, chỉ được có núi xương sông máu bỏ ra, thế và đói nghèo vẫn đói nghèo, và bảo là đi giải phóng cho công nhân nông dân, thì bây giờ chính là những người công nhân nông dân còn khổ hơn ngày xưa, vân vân. Tất cả những cái trớ trêu như vậy làm cho chúng ta, cả phía các anh lẫn chúng tôi, đều thấy trăn trở, đều thấy bất mãn. Mà cái bất mãn đó tôi gọi là bất mãn thanh thiện. Mà những người bất mãn thanh thiện, chính chỉ có những người bất mãn thanh thiện mới đáng được trân trọng. Không bất mãn thanh thiện thì không bất mãn trước cái thực tế như vậy thì không phải là con người. Chính là bất mãn thanh thiện mới là con người. Mà càng bất mãn nhiều thì càng thánh thiện nhiều. Không biết bất mãn tức là vô liêm sỉ, nhơn nhơn tự đắc, rồi ca ngợi chế độ, ca ngợi công lao của đảng này kia là bọn vô liêm sỉ. Cho nên là, nhưng mà lúc bây giờ tôi nghĩ rằng là thế hệ sau chỉ vài ba bốn năm, mười năm nữa là hết, người thì chết, người thì không nói được nữa, ví dụ thế, thì chả lấy ai mà cái gọi là thể hiện cái bất mãn đáng khó của đất nước, của dân tộc cả, và cũng không còn lấy ai để mà cái gọi là chống chủ nghĩa xã hội cả. Nhưng mà bây giờ thì suy nghĩ của tôi, suy nghĩ ấy thì không đúng. Bây giờ ngoài những cái hết những cái loạt người như tôi, rồi trong những cái người đấu tranh dân chủ, thì hết những loạt người như là ông Trần Độ, như là ông Nguyễn Hộ, như là ông Hoàng Minh Chính, rồi sát vào đấy là chúng tôi, rồi là Hà Sĩ Phu, là Bùi Minh Quốc, rồi là vân vân, những cái thế hệ chúng tôi. Sau thì sau đó lùi lại một thế hệ nữa thì đến như là Phạm Hồng Sơn, đến như là Lê Thị Công Nhân, thì là vào loại hàng em út của chúng tôi. Thế nhưng bây giờ còn lại trẻ hơn Phạm Hồng Sơn, trẻ hơn là Nguyễn Vũ Bình, trẻ hơn Lê Chí Quang. Bây giờ lại còn cái loạt mà bây giờ anh em nó không phải chỉ là trên dưới 30 mà thậm chí nó chỉ trên 20 thôi, mà những cái nhận thức của nó về cái mà cần phải có nỗi bất mãn khắc thánh thiện ấy thì tôi thấy lại khá là nhiều. Và không ngờ rằng anh em bây giờ họ hiểu cái sự thớ thêu của lịch sử, họ hiểu những cái phi lý, cái bất hợp lý của cái cuộc chiến tranh gọi là chiến tranh chống Mỹ còn sâu sắc hơn là chúng tôi. Mà chúng tôi mãi mới giác ngộ ra được là coi là cái cuộc gọi là cuộc giải phóng miền Nam, cuộc chiến tranh kháng chiến chống Mỹ là phi nghĩa, là vô lý, là vô nghĩa. Mà lúc bây giờ tôi hiểu ra được và tôi nói ra được thì rất nhiều người trong cùng một cái tuổi tác chúng tôi, cùng một chiến tuyến với chúng tôi không đồng tình như vậy, không cho là như vậy, không cho là như vậy. Mà thậm chí đối với những người mà cộng sản mà cầm quyền thì họ còn trừng trị tôi. Thì khi tôi nói là đấy là cuộc chiến tranh vô nghĩa thì họ xuyên tạc và bảo tôi là cuộc chiến tranh phi nghĩa, và họ kích động những người thương binh, những người đã từng cầm súng vào miền Nam là chiến đấu, rồi cũng đã từng góp phần xương máu vào đấy. Họ kích động, họ bảo tôi bảo là tôi bảo là họ là làm những việc phi nghĩa. Thế là họ hành hạ tôi suốt mấy tháng trời, mấy năm trời. Họ viết thư nặc danh, họ không cho tôi ngủ, rồi đến nhà tôi họ biểu tình, rồi họ xông vào nhà tôi, họ đưa mấy anh giả danh thương binh hoặc là mấy anh thương binh nhưng mà sau này nó đã trở thành du côn hóa rồi, họ thuê anh em vào là hành hung tôi, vân vân, họ hành hạ tôi. Thì nay những cái hiểu biết như vậy nó đã lan tỏa ra và ra là rất rộng rãi trong xã hội, không chỉ là những cái người dân bình thường mà kể cả những cái đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, rồi ngay kể cả những cái người có chức sắc ở trong Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã thấy được, cũng đã thừa nhận được cái cuộc gọi là giải phóng miền Nam là một cuộc chiến tranh, một cái huynh đệ tương tàn, một cuộc chiến tranh tội lỗi mà chúng ta đã gây ra với nhau. Hơn thế nữa, chính là những anh em trẻ bây giờ họ còn hiểu hơn chúng tôi nữa, họ bảo ngay kể cả cuộc kháng chiến chống Pháp cũng là một cuộc chiến tranh. Không những đó mà họ trước đây thì tôi cho đấy là một cuộc chiến tranh đáng lẽ không cần có, không nên có. Nếu mà chúng ta đi theo con đường của Phan Châu Trinh thì bây giờ anh em họ còn nói rằng cái cuộc kháng chiến ấy không những là không cần có, đáng lẽ không nên có, họ bảo đấy là một cuộc kháng chiến tội lỗi. Họ bảo là chính là do ông Hồ Chí Minh là cướp chính quyền của Trần Trọng Kim, vân vân. Thì tôi thấy anh em trẻ bây giờ phải nói là họ sâu sắc hơn chúng tôi, và cho nên cái ý chí mà chống lại những cái phi lý của chính quyền và chống lại cái cường quyền của họ còn mạnh mẽ dữ dội hơn chúng tôi, và bây giờ họ càng trở thành rất là đông đảo. Thì đấy phải nói là cho nên là chúng ta không nên bi quan. Chúng ta không nên bi quan, và không phải hết cái lớp của chúng ta hoặc là đến lớp hết lớp của em chúng ta là không có những người nhận thức ra được cái lịch sử và đòi hỏi lịch sử phải trả cái nợ của nó và phải quay lại đi cho đúng đắn, mà đến cháu chúng ta và chắc chúng ta, tôi nghĩ nếu chúng ta chưa làm được bao nhiêu thì họ sẽ làm được, và dứt khoát cái đất nước này phải viết lại lịch sử, phải xét đoán lại lịch sử và phải vinh danh những người cần vinh danh và phải lên án, phải trừng trị những người cần phải trừng trị.
Thưa tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, theo dõi tất cả những cái điều ông vừa mới tâm tình ấy, tôi khẳng định với ông một điều là trời không bao giờ hết mây hết gió đâu thưa ông. Rừng không bao giờ hết lá, biển không bao giờ hết cát đâu thưa ông. Tất cả những cái điều ông sống qua những năm sau này, ông đã sống đúng như một nhà văn hào Nga, là tôi không biết tôi đọc tiếng Nga như vậy có đúng hay không, đó là ông Alexander Solzhenitsyn. Ông mới nói là khi thấy thằng cộng sản nói láo, ta phải đứng lên nói nó nói láo. Nếu ta không có can đảm nói nó nói láo, ta phải đứng lên ra đi, không ở lại nghe nó nói láo. Nếu ta không can đảm bỏ đi mà phải ngồi lại để nghe, ta sẽ không nói lại những lời nó đã nói láo với người khác. Đó là cái điều ông làm không? Tôi nhận xét không những đối với tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang qua những buổi nói chuyện, nhưng với tất cả những người mà chương trình Từ Cánh Đồng Mây này dành để liên hệ với những người anh em người Việt Nam thân mến ở trong nước, chúng tôi nhận được là, cá nhân tôi nhận được là khi cộng sản mới đến Việt Nam thì đơn giản, mọi người vui. Cộng sản chiếm được quyền rồi thì trở nên phức tạp, mọi người buồn. Khi người cộng sản nghèo khó thì đơn giản, cũng làm cho mọi người vui. Lúc giàu thì có quyền hành, trở nên phức tạp, làm cho mọi người buồn. Khi người cộng sản xua mặt trận giải phóng miền Nam và xua quân vào miền Nam, làm cho mọi người nức lòng, mọi người vui. Khi giải phóng rồi, có địa vị rồi thì trở nên phức tạp, cả dân tộc buồn. Người Việt Nam như ông với tôi rất là đơn giản, tôi nghĩ như vậy, mà chắc chắn là điều đó không phải tôi nghĩ. Chỉ có người cộng sản mới phức tạp. Suy cho cùng thì chỉ vì lợi ích chi phối con người nên trở nên phức tạp. Cái điều nhận xét của tôi về những người cộng sản như vậy có đúng không thưa tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang?
Vâng, có những khía cạnh nó như vậy. Và cái thực tế diễn ra nó càng ngày càng trớ trêu, làm cho người ta thấy đau lòng.
Ông có nhắc
cho nên là như là tướng Trần Độ nói, tức là những mong xóa ác ở trên đời, ta hiến thân ta với dấn thân ta với đất trời, những mong là xóa ác để thay bằng cực thiện, nhưng mà không ngờ rằng là mỗi ngày cái ác lại luân hồi. Đấy, cho nên cái nỗi thất vọng của những người đã những con người thực sự có lương tri, những con người thực sự nghĩ đến nhân dân, đến nước, và kể cả những người cộng sản mà ta định nghĩa đấy là những người cộng sản chân chính, thì càng chân chính bao nhiêu thì càng đau lòng bấy nhiêu, càng thất vọng bấy nhiêu, càng phải tự sám hối và càng phải trở lại phát động lại cái tinh thần đấu tranh, cái tinh thần chống lại những cái phi lý, những cái đang từ cái nỗi hoài vọng của dân tộc trở thành những cái của nợ của đất nước, của dân tộc.
Tôi có đọc một cái bài ông phát tán đi rất là gần đây. Dĩ nhiên là cái ông đã suy nghĩ khi ông viết cái điều này, và cái điều này nó có xảy ra khi sau khi ông viết, đó là ông nói chuyện về những giới trẻ trong nước, đặc biệt là giới trẻ bây giờ, những người làm báo, những người kỹ sư, những người trí thức mà tổ quốc mong cho mai sau. Ông nói về một cái bài viết với cái tiêu đề là ông Nguyễn Phú Trọng rất hàm hồ. Cái câu này nó có nặng lắm không thưa tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang?
Dạ, tôi đáng lẽ nếu mà để cho tôi nói chân tình hơn, thoải mái hơn cái tiếng nói của tôi và cái tiếng nói của những người có lương tri đất nước
thì ông đang được nói chân tình và ông đang được nói thoải mái, ông cứ nói tự nhiên thưa tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang. Ông đang nói thoải mái chương trình này mà, không có ai cấm được tiến sĩ nói đâu.
Đáng lẽ mà nói như thế thì tôi nghĩ là còn phải nói nặng hơn, chứ không phải chỉ là nói ông Nguyễn Phú Trọng rất hàm hồ được. Ông quá hàm hồ và ông còn tệ hơn những cái hàm hồ.
Tôi không biết cái câu của ông ấy nói, nếu mà ông nghe cái giọng của ông Nguyễn Phú Trọng trong cái tiếng nói của ông ấy mà chúng tôi được nghe lại, bên này chúng tôi gọi cái tiếng của ông giống giống như là một cái cậu bóng vậy đó. Tôi biết ông biết cậu bóng đó cậu gì không? Giống như tiếng của một cậu bóng vậy. Ông đâu có quyền xỉ vả dân tộc, ông đâu có quyền xỉ vả con người Việt Nam ta của ông ấy. Ông chỉ là một kẻ hầu hạ dân tộc, hầu hạ người dân Việt Nam thôi mà. Tại sao dám chửi dân tộc Việt Nam chúng ta, những người Việt Nam chúng ta là vô chính trị, vô đạo đức, thưa tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang?
Vâng, đúng rồi. Thì như vậy tôi đã nói là ông rất hàm hồ, mà cái hàm hồ đó là do làm sao? Là thứ nhất là bây giờ là ông là một cái kẻ hãnh tiến. Ông ấy so với chúng tôi thì ngay so với những người không đáng là cái gì như là tôi, thì về cái quá trình tham gia vào cái công cuộc cách mạng, rồi cái quá trình so với chúng tôi trong cái việc được nhào luyện trong cuộc sống, lúc từ mặt phải mặt trái của cuộc sống đều hứng chịu tất cả, thì ông ta là cái con người được quá nhiều ân huệ. Ông mới xuất thân cho đến bây giờ ông chỉ là một anh cạo giấy thôi, ông không biết gì về khoa học kỹ thuật, ông không biết mấy về kinh tế, ông cũng không được kinh qua những cái mặt phải mặt trái của xã hội. Anh thấy những người mà trở thành lãnh tụ, trở thành những người lãnh đạo mà nổi tiếng ở bên Trung Quốc, ví dụ như vậy, như là ông Đặng Tiểu Bình, như là kể cả ông Hồ Cẩm Đào, rồi Triệu Tử Dương, tất cả những cái ông như vậy, thì người ta hoặc là đều kinh qua chiến trường, hoặc đều kinh qua những cái cuộc sống vật lộn. Và ví dụ như Đặng Tiểu Bình là ông ta bị khai trừ đảng, rồi lại kết nạp đảng trở lại 3-4 lần, rồi kể cả Hồ Cẩm Đào hay là Tập Cận Bình, bây giờ là cha ông Tập Cận Bình, thì cũng đều có bị sống trong một cuộc sự nhào lượn ở cách mạng, cho nên người ta mới thấy được mặt phải mặt trái. Đường này Nguyễn Phú Trọng không hề được kinh qua những cái, cho nên cái kiến thức về cuộc sống, về xã hội, về nhân văn của anh ta là rất là kém, mà cho nên là bây giờ quyền chức của tay anh ta, cho nên anh ta không anh ta như là được thổi lên trên mây ấy, rồi anh ta trở nên chơi vơi, anh ta không tiếp nhận được cái hơi thở của quần chúng, anh ta không còn biết là cái mặt phải mặt trái của xã hội. Như ông Võ Văn Kiệt ví dụ như vậy, ông còn cung kinh qua chiến trường và ông cùng ăn cùng nằm với lại những người dân, và ông cùng quan hệ với lại cả hai bên phía, cho nên ông còn trước cái gọi là chiến công vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì ông còn nhìn thấy rằng là giải phóng miền Nam thì là có 1 triệu người vui, nhưng cũng có 1 triệu người buồn. Ông Võ Văn Kiệt ông còn thấy thế, chứ Nguyễn Phú Trọng thì anh ta không thể thấy, anh thấy toàn sung sướng thôi. Anh thấy cái cuộc cách mạng vừa qua bao nhiêu xương rơi máu đổ, anh không thấy đâu. Anh chỉ thấy bây giờ là nhà cao cửa rộng, rồi thấy rằng là họ hàng và bản thân anh là được hưởng lộc của cách mạng, cho nên là anh buộc mọi là phải nhớ ơn Đảng. Và bản thân anh ta thì rồi bây giờ anh ta được đắp vào đủ các cái thứ danh hiệu, nào là tổng bí thư, rồi là giáo sư, rồi tiến sĩ, rồi là, mà anh ta được cái anh ta được ơn huệ nhiều quá, ngay cả cái ơn huệ cho anh ta cái giáo sư tiến sĩ ví dụ thế. Như thế vậy tôi nói thật với anh ấy, là nhiều, nói chung anh em chúng tôi, những cái người như chúng tôi hoặc những người làm luận án về các khoa học tự nhiên hoặc là về y học, về chúng tôi phải cày cục đồ thức trắng hàng mấy trăm thời, rồi là như ví dụ tôi làm được luận án thì với tiến sĩ tôi phải bỏ tiền ra, cái lúc còn nghèo khổ tôi bỏ tiền ra để tôi lắp ráp cả một cái phòng thí nghiệm, thì tôi mới có số liệu, tôi mới làm được cái luận án của riêng tôi. Đằng này chứ ví dụ một cái loại cái kiểu luận án như ông Nguyễn Hữu Trọng là ông ấy vừa được là đảng giới thiệu, mà lên thế giới thiệu đi đâu, giới thiệu sang Liên Xô lúc bây giờ, mà sang Liên Xô để làm gì, để mà ca ngợi đảng cộng sản. Thì tôi nói với anh ấy là khi chưa báo cáo cũng đã tốt nghiệp rồi, cho nên trong đó tôi mới nói rồi là chưa đỗ, những người chưa đỗ lớp 10 cũng có thể bảo vệ thành công cái luận án tiến sĩ của Nguyễn Phú Trọng. Thế nhưng bây giờ ông Anh Báo, ông Hạnh Tiến, ông ấy cho là ông nhất đời, ông cho là ông có, cho nên ông dám đứng đấy để ông chỉ vả mắng nhiếc người ta. Ông mắng nhiếc ai? Mắng nhiếc như là cụ Nguyễn Trọng Vĩnh, là cụ 96 tuổi rồi, cụ ấy đã từng là bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa từ cái lúc mà Nguyễn Phú Trọng chưa ra đời, rồi từ cái lúc mà rồi ông đã từng là làm đại sứ ở Trung Quốc, rồi Nguyễn Phú Trọng trọng chửi mắng ai, chửi mắng những là giáo sư tiến sĩ Phan Đình Diệu, như là ông Nguyễn Trung Nguyên là cố vấn của Thủ tướng, rồi như là Bộ trưởng Nguyễn Đình Lộc, rồi như là các giáo sư như là các cái luật sư Trần Quốc Phận, như là luật sư Lê Hiếu Đằng, vân vân, như là tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, những người thì đang đứng tuổi tác thì đáng bậc cha chú, đáng bậc anh của Nguyễn Phú Trọng. Và còn về trình độ, nói chung họ là bậc thầy của Nguyễn Phú Trọng. Rồi là nói về quá trình cách mạng thì họ là bậc tiền bối của Nguyễn Phú Trọng. Đấy là những cái thứ tôi nói là anh ta là khinh bạc và anh ta dám sắc sược với những người ở bề trên. Nhưng mà còn nói một câu chuyện nữa, là tôi như trong ngoài viết tôi đã nói rồi, là tôi nói là đấy, chỉ trong một cái kiến nghị 72 người ký mà vừa mới tung lên mạng, chỉ trong 3-4-5 ngày sau đó đã thu thập được hơn 6.000 chữ ký. Tức là mà những người như vậy thì tức là họ đồng ý và họ đã có những hành động như là đòi xóa bỏ hiến pháp, đòi phải tam quyền phân lập, đòi phải đa nguyên đa đảng, đòi phải đưa quân đội trở lại là của nhân dân chứ không phải quân đội là chỉ là chung với đảng, vân vân. Thì họ làm những việc chính đáng như vậy mà như vậy mà tôi nói là những cái điều họ đòi hỏi chính đáng như vậy mà nếu mà được đưa ra trưng cầu dân ý công khai và đưa lên các thông tin đại chúng chính thức á, thì tôi tin rằng hàng triệu người tôi chưa dám nói rằng là tuyệt đại đa số nhân dân, nhưng tôi nói cũng đã phải hàng triệu người là tán đồng những cái điều như vậy. Thế mà bà anh Nguyễn Phú Trọng bây giờ anh chỉ mắng người ta, anh nói là như vậy là các anh là suy thoái đạo đức, suy thoái tư tưởng, tức là tư tưởng không còn nữa. Anh gọi là suy thoái cả về đạo đức, tức là những người như ông Nguyễn Trọng Vĩnh, như ông tôi kể trên, là bây giờ hư hỏng hết rồi, tư tưởng không ra gì, rồi là đạo đức không ra gì, lối sống không ra gì. Ông chửi mấy ông kia như thế, bây giờ ông phỉ báng cả một cái bộ phận lớn dân tộc như vậy. Thì tôi nói là không phải chỉ là hàm hồ đâu, mà là hỗn lão, như vậy là ngu dốt. Thành ra là không thể phê phán được ông được. Và để mà nên mắc nhắc trở ông ấy là ông phải quay trở lại mà tự chỉnh đốn mình, tự nhìn thấy là mình đang suy thoái quyền lợi đến một cách dễ dàng quá và nhiều quá bây giờ, cho nên lú lẫn đứng tít trên mây xanh và đôi gác cả một cái bộ phận lớn dân tộc như vậy. Thì ông chính là cái người hư hỏng, chính là cái người mà suy thoái về tư tưởng và đạo đức, cho nên ông cần phải chỉnh đốn, ông cần phải bị chỉnh đốn hơn ai hết.
Theo dõi câu trả lời của tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, cũng như nếu ông đã theo dõi chương trình Được Cánh Nhung Mây của chúng tôi, mỗi tuần tôi gửi về cho ông hoặc ông nghe trực tiếp, ông cũng biết là cách đây 2 hay 3 tuần nhạc sĩ Tô Hải trong chương trình Chúc Xuân Đồng Bào Trên Toàn Cầu, ông có nói là những cái thằng cầm quyền bây giờ, những cái đứa nó cầm quyền bây giờ, ngày tôi đi kháng chiến nó chưa đẻ cơ mà Ông có nhắc
đúng thế, đúng thế. Đúng thế.
Có một cái điều nữa là ông tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang có nhắc đến người này người kia, thì tôi xin phép chắc là lịch sử của tàu tôi không dành bằng ông đâu. Nhưng mà nếu mà nói về nhà Hán thì ông nhớ là Hán Cao Tổ ngày xưa cũng chỉ là một người canh chạm canh đường thôi. Có nhiều vị viên chức vị thể oai quá không vị được, có nhiều viên chức tổng bí thư hay là thế này thế kia đó cũng là người hoạn lợn thôi. Có nhiều y tá quèn, tôi không dám khinh rẻ những cái nghề nghiệp để kiếm sống kiếm ăn đâu, thưa tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang. Đó là những cái việc người ta kiếm sống kiếm ăn cho gia đình, nhưng những cái việc mà không có đủ trình độ đủ trí tuệ, hay có một cái người ông vừa mới nhắc đến đấy là ông Nguyễn Phú Trọng, thì không thể nào là một cái người lèo lái một con thuyền quốc gia được. Cái cậu trẻ, một người trẻ mà ông nhắc đến, ông ký giả trẻ Nguyễn Đắc Kiên, ông ấy hỏi là bằng tất cả sự tôn trọng với một người đang đứng đầu một đảng chính trị của Việt Nam, chắc chắn và rõ ràng như vậy, ông là một người đứng đầu của một đảng chính trị của Việt Nam, tôi xin hỏi với ông những vài lời như sau. Và tất cả những cái lời ông Đắc Kiên ông hỏi, tiến sĩ cũng đã biết. Ông ấy định nghĩa thế nào là người đạo đức, thế nào là người không đạo đức, thế là tổ tiên chúng ta ngày xưa chưa có động cộng sản thì không phải là người đạo đức à? Và ông Kiên, một người rất là trẻ, hai mấy tuổi, ông ấy biết nói rõ ràng là anh có quyền anh nói chuyện với những cái đảng viên của anh như vậy, anh không có quyền nói chuyện với người dân Việt Nam như vậy được. Ông có nhắc đến là vấn đề mà đang nổi cộm ở trong nước bây giờ nữa, đó là về thay đổi hiến pháp. Thay thì phải có đổi, đổi thì phải có thay. Hiến pháp Việt Nam đã có rồi, nếu mà nó không đúng thì ta bỏ đi, ta làm cái hiến pháp mới. Và nếu mà có làm cái hiến pháp mới mà mới đưa ra cho mọi người, theo như ông Phan Trọng Tý gì đó, ông nói là tất cả mọi người cứ vui vẻ hồ hởi vô tư đi, cho ý kiến đi. Thế mà ông này nói về ông Phú Trọng ra chửi ra là vô đạo đức. Tiến sĩ nghĩ thế nào về cái việc mà đổi thay đổi hiến pháp năm 1992? Mà nếu tôi xin đề nghị với ông như thế này này, nếu mà có đổi hiến pháp mới ấy, xin lấy hiến pháp mới năm 2014 hay 2015 ấy, xin lấy là hiến pháp AK-47 hay là hiến pháp T-54 đi, thưa tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, nghe nó hay hơn. Ông nghĩ thế nào về cái sự mà thay đổi hiến pháp chống đánh xuôi kèn thổi ngược ở của Bộ Chính trị bây giờ, thưa tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang ?
Thì phản hàn về cái bản dự thảo hiến pháp ấy, thì đã nhiều người phản hàn quá rồi, và những người mà họ càng hiểu biết thì họ càng thấy rằng cái hiến pháp ấy, cái bản thảo hiến pháp ấy không đạt yêu cầu, và thấy rằng lần cần phải có một cái bản hiến pháp mới khác hoàn toàn. Mà muốn có một cái bản hiến pháp mới mà cho nó bảo đảm được là nó hiến pháp thực sự do dân vì dân ấy, và một cái bản hiến pháp mà lại là tương thích được với lại những nhận thức mới của nhân loại, và đồng thời là thỏa đáng được cái ước nguyện và thỏa đáng được cái việc cơ cấu căn cứ vào đấy để cơ cấu một cái chế độ chính trị hợp lý, thì phải viết một bản hiến pháp hoàn toàn mới khác với cái bản dự thảo hiến pháp. Mà muốn làm như vậy thì không phải là chỉ giao cho một cái đảng, giao cho những người công bộc của đảng là như là bây giờ làm, mà là phải một cái của một lập ra một cái ủy hội lập hiến, mà những cái người lập nên hiến trong cái ủy hội đó thì ngoài những đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam thì còn phải có một cái thành phần tương thích của những người không phải đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, và phải đại diện được cho nhiều cái tầng lớp xã hội, đặc biệt là trong đó những cái thứ trí thức kể cả trong nước, và phải tận dụng cả những trí thức ngoài nước trong cái ủy hội là cái hiến pháp để viết ra và đệ trình trước công chúng một công khai và một cái trung thực, và để cho nhân dân phúc quyết từng điều một. Thì có một cái hiến pháp như vậy thì nó mới là một cái hiến pháp xứng đáng, chứ còn làm như cái việc này ấy là chỉ là cái việc lừa bịp. Và đây không những lừa bịp mà lại còn là là còn là một cái thủ đoạn xấu đưa ra để mà lại đưa ra để mà tổ chức ra trong các hệ thống tuyên truyền như vậy, tổ chức ra những cái điều để mà phù họa, để mà tô vẽ những cái điều sai, những cái điều chưa đúng. Còn những ai nói điều đúng thì hoặc là bị trừng trị, hoặc là bị phê phán, hoặc là bị quấy nhiễu, hoặc là bị chửi mắng như là Nguyễn Phú Trọng đã từng làm. Thì những cái việc đó nó chả đem lại cái lợi ích cho đất nước, cho dân tộc gì cả, mà chỉ càng làm xấu đi cái tình hình chính trị và làm cho cái chế độ xã hội không được cải thiện, chế độ chính trị xã hội không được cải thiện như là nhân dân mong muốn.
Thưa tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, thời gian là một đại lượng trôi đi không bao giờ trở lại, mất thời gian là mất hết tất cả cuộc đời thưa ông. Và thời gian cũng trôi đi, chương trình của chúng ta vào trong những giây phút cuối rồi. Tôi xin dành lại cho ông một đôi phút cũng nhân dịp đầu xuân để ông chúc tuổi vẫn là tháng riêng thưa ông. Chúc tuổi đến tất cả mọi người Việt Nam thân mến của ông trên toàn cầu, thưa tiến sĩ Giang ạ.
Vâng, chúng tôi thì cũng đã một vài lần là được buổi phát thanh cánh đồng mây này cho chúng tôi trò chuyện với bà con trong nước và ngoài nước. Và cũng đã có đôi lần có những lời chúc tụng. Nhưng lần này tôi nói cụ thể hơn là tôi mong làm sao cho tôi không chúc tổng chung chung nữa, tôi nói cụ thể cái hình trước mắt là tôi mong làm sao để cho bà con trong nước, ngoài nước là quan tâm đến những cái vấn đề cụ thể của đang đặt ra trong cái trường chính trị ở Việt Nam này. Trước mắt là làm sao cùng nhau lên tiếng đấu tranh làm sao để cho nhân cái cuộc góp ý và Đảng Cộng sản Việt Nam phát động góp ý vào cái hiến pháp này, dấy lên một cái phong trào đấu tranh mạnh mẽ để đòi phải, nếu mà trong cái chương mục chỉ ở trong cái chương mục là căn cứ trên cái mẫu soạn thảo này thì cũng phải đấu tranh để đạt được cái điều cơ bản là đấy, là tức là phải, thứ nhất là phải xóa bỏ cái điều 4, thứ hai là phải thừa nhận cái đa nguyên đa bảng, thứ ba là phải thừa nhận cái tam quyền phân lập, thứ tư là phải cái quân đội là đòi là phải thuộc về nhân dân chứ không để mà chỉ để mà chung đảng chung với đảng, thứ năm là phải, thì cái này là đang làm rồi, tức là xóa bỏ cái gọi là cái vị trí chủ chốt của kinh tế nhà nước, thứ sáu là phải đòi phải cái thừa nhận cái tư năm thành phần tư hữu của đất đai, vì nếu mà trong cái chừng mực mà còn phải lệ thuộc vào cái hiến pháp soạn thảo đó thì phải đạt cho được 6 cái điểm đó. Thế còn nếu mà tốt hơn nữa là phải đòi hỏi làm sao để bỏ cái đó đi và đầu lập ra một cái bản, một cái ủy hội lập hiến và để mà xây dựng một cái bản hiến pháp mới hoàn toàn, và cái bản hiến pháp đó phải được đem ra để trưng cầu dân ý. Thế thì trước mắt chúng tôi mong làm sao mọi người hãy cùng lên tiếng, cùng nhau đấu tranh với Đảng Cộng sản Việt Nam để làm cho được cái việc đó.
Cái việc ông nói hôm nay đấu tranh thế nào với Đảng Cộng sản Việt Nam, thưa tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, tôi chắc chắn ông là công an ăn mạng cũng như công an ở Hà Nội họ đang theo dõi chương trình này. Có thể ngày mai đã có một ông đại tá nào đó đến đòi uống nước trà với tiến sĩ Giang đấy. Ông đã theo dõi chương trình từ cánh đồng mây này rất là lâu rồi thưa tiến sĩ, và chúng tôi đã phát thanh rất là lâu rồi ông ạ. Ông cũng thông cảm được với chúng tôi là anh em chúng ta, ông ở bên đó tôi ở bên này. Chúng ta thiên về tình nhiều hơn thiên về lý thưa ông. Có nghĩa là coi cái tình là quan trọng, lấy cái tình để giải quyết với nhau chứ không cần phải lấy cái lý thưa ông. Tuần trước tiến sĩ cũng đã nghe tôi có nói chuyện với tiến sĩ Nguyễn Văn Khải tại Hà Nội, người ta gọi ông là ông già Ozone. Tôi có nói với ông ta là khi mà ông ta sinh ra hay tôi cũng vậy, cũng chỉ có một mình. Khi mà ông ta chết đi hay tôi cũng vậy, cũng chỉ có một mình, không ai chết theo mình đâu. Hôm nay tôi xin được thêm một cái tâm tình với tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang nữa là khi tiến sĩ hay tôi lọt lòng mẹ, mình đâu có mặc gì đâu thưa tiến sĩ Giang. Hay một ngày mai ông ra đi hay tôi ra đi, mình cũng chỉ sẽ mặc cả một bộ áo quan cuối cùng và vĩnh viễn không bao giờ thay đổi quần áo nữa thưa ông. Chuyện thay đổi này kia trong nước cũng là chuyện áo cơm của họ, miếng đình chung. Mong sao không làm cho những con người này bị mù, bị lú, trở thành những kẻ ác thưa ông, như ông nói. Mà nếu có điều đổi này, điều đổi kia mà không làm như vậy thì cũng chỉ là phường giá áo túi cơm thôi ông. Có hãnh diện gì với cuộc đời đâu ông. Mùa xuân nảy lọc đâm chồi, tôi đang thấy mùa xuân dân tộc hồi sinh lại với tổ quốc, với dân tộc. Của thưa tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi xin cảm ơn tiến sĩ rất nhiều. Trong Hà Nội bây giờ cũng gần đến giờ ông đi ngủ như ông nói rồi, ông đã thức khuya với chương trình Từ Cánh Đồng Mây và tâm tình về những điều ông muốn nói với Đảng Cộng sản, ông muốn nói với toàn thể người Việt Nam thân mến trên toàn cầu, và nhất là trong cái dịp thay đổi hiến pháp năm 1992. Chúng tôi cầu chúc mọi sự an lành và hạnh phúc đối với ông và gia đình. Cũng xin cảm ơn anh Thiên Tín, cô Quỳnh Như, Bộ Đài Sài Gòn 1600, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, cô Mía Lau, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, anh Hoàng Vinh, hệ thống YouTube Cali, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, trang nhà Lê Dinh và Lê Duy đã mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, xin chào tạm biệt quý vị.
Dạ vâng, quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh cũng như là tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang rất nhiều. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.